gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày và nhận định của Vũ Văn An về Đức Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca, chương 4, câu 38 đến câu 44. Chúa Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Chúa Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đầu yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người. Đến tận nơi người đang ở và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, một thanh niên học hành xuất sắc, nộp đơn vào chức vụ quản trị viên cho một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên. Ông giám đốc công ty muốn gặp chàng để trực tiếp có quyết định nhận hay không nhận anh ta. Ông thấy học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt và năm nào cũng đều xuất sắc. Viên giám đốc hỏi chàng thanh niên. Anh đã được học bổng của những trường nào? Thưa không, mẹ tôi làm công việc giặt quần áo đã nuôi tôi ăn học. Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay của anh cho ông ta xem. Chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo. Viên giám đốc hỏi tiếp. Vậy trước nay, anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không? Chưa bao giờ. Mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Viên giám đốc yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, anh hãy cầm lấy tay mẹ anh và lau sạch đôi bàn tay của bà, và rồi ngày mai đến gặp tôi. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với mẹ, và chỉ xin được cầm lấy đôi bàn tay của mẹ. Mẹ chàng trai cảm thấy vừa vui mà cũng vừa buồn. Bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem. Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lâu, nước mắt chàng tuôn tràn. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng mới có dịp khám phá đôi bàn tay mẹ mình. Đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm đen làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời. Chàng thanh niên nhận thức rằng, chính đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này với những vết bầm đầu buốt, đó là cái giá mẹ chàng phải trả dài đằng đẵng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay cũng kể về một bàn tay nhân lành của Chúa Giêsu đặt trên người bệnh. Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu có đủ quyền lực để chữa lành những người bệnh từ một khoảng cách xa. Ngài đã thực hiện điều này với đầy tớ của viên đại đội trưởng thành Ca-phác-na-ôm. Ngài cũng làm điều đó với 10 người phong cùi đã cầu xin để được chữa khỏi. Nhưng ở đây, qua trình thuật của đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu cho thấy một khía cạnh mới của việc chữa lành. Ngài không chỉ chữa lành để cho mọi người thấy quyền năng của Ngài, nhưng Ngài còn chữa lành để mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu chữa lành, Ngài muốn mọi người cảm thấy sự kết nối của chính họ với tình yêu và lòng từ bi của Thiên Chúa. Ngài đặt tay trên từng người bệnh đã được đưa đến cho Ngài. Chúa Giêsu có thể chữa lành mà không cần phải cúi xuống trên từng người như thế. Bằng quyền năng, Ngài chỉ có thể phán một lời là tất cả mọi người có thể được lành bệnh. Nhưng Ngài đã không làm như vậy. Ngài muốn đụng chạm đến từng nỗi đau trên thân xác và tinh thần của bệnh nhân. Cũng như Ngài vẫn đang lắng nghe và đụng chạm đến từng tiếng lòng thổn thức của những con tim đau khổ trong từng người chúng ta. Việc chạm vào tay của Chúa Giêsu không chỉ đơn giản như chạm vào bàn tay của một người vô danh. Cho dù bạn là bất cứ ai, thì Ngài cũng chỉ muốn chạm vào bạn một cách riêng tư nhất. Lạy Chúa, nhiều khi trong cuộc sống, chúng con ngại ngần đưa tay ra giúp đỡ một người nghèo. Chúng con đắn đo khi mở tay chia sẻ một phần ăn. Chúng con lưỡng lự khi cần nắm lấy tay của một người thất bại khổ đau. Chúng con do dự phải bắt tay vui mừng vì một người thành đạt. Những lúc ấy, xin giúp chúng con nhớ lại. Chính tay Chúa đã chạm vào thân phận yếu hèn của từng người chúng con. Chính tay Chúa đã chữa lành cho biết bao người. Chính tay Chúa đã giang tay trên thập giá để giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em. Amen.
Vui về khắp mọi nơi, yêu cho đến cùng. Ngài giang tay đón người tội lỗi, yêu cho đến cùng. Ngài ôi an cũng về kẻ đơn côi. Con theo Ngài bấy lâu mà con vẫn chưa hiểu Ngài. Ngài là thầy.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ấn định cho toàn giáo hội ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Trong buổi đọc tin truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua với 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã khẩn thiết kêu gọi hòa bình và ấn định ngày 7 tháng 9 này là ngày toàn giáo hội ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên thế giới. Buổi đọc kinh truyền tin diễn ra giữa lúc hiểm họa chiến tranh đang đạt tới cao độ với cuộc tấn công mà Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Pháp sắp giáng xuống Syria, gọi là để trừng phạt chính phủ nước này đã sử dụng vũ khí hóa học. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, tôi muốn làm người nói lên tiếng kêu đến từ các nơi trên thế giới, từ mọi dân tộc, từ con tim của mỗi người, từ một đại gia đình duy nhất là nhân loại, với nỗi lo âu ngày càng gia tăng, đó là tiếng kêu hòa bình. Tiếng kêu này mạnh mẽ nói lên rằng, chúng tôi muốn một thế giới hòa bình, chúng tôi muốn là những người hòa bình, chúng tôi muốn rằng, hòa bình bùng lên trong xã hội chúng ta đang bị xâu xé vì chia rẽ và xung đột. Đừng bao giờ chiến tranh nữa. Không bao giờ còn chiến tranh nữa. Hòa bình là một hồng ân quá quý báu, phải được thăng tiến và bảo vệ. tôi đặc biệt đau đớn và lo âu cảm nghiệm bao nhiêu tình trạng xung đột vẫn còn trên trái đất chúng ta, nhưng trong những ngày này, con tim tôi bị tổn thương sâu đậm vì những gì đang xảy ra tại Syria và lo âu vì những gì diễn biến bi thảm sắp diễn ra. Tôi mạnh mẽ gióng lên tiếng kêu gọi hòa bình, một lời kêu gọi phát sinh từ thâm tâm tôi. Bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là tàn phá, bao nhiêu là đau thương mà việc sử dụng các võ khí tại đất nước bị tàn phá ấy đã và đang gây ra, nhất là nơi các thường dân vô tội và vô phương thế tự vệ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu trẻ em không được thấy ánh sáng tương lai. Tôi quyết liệt lên án việc sử dụng các vũ khí hóa học. Tôi nói với anh chị em rằng, tâm trí tôi vẫn còn bị in đậm những hình ảnh kinh khủng của những ngày qua. Có một sự phán xét của Thiên Chúa và một sự phán xét của lịch sử về những hành động chúng ta, và ta không thể trốn tránh được sự phán xét ấy. Việc sử dụng bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình. Chiến tranh kéo theo chiến tranh, bạo lực kéo theo bạo lực. Tôi hết sức mạnh mẽ kêu gọi các phe lâm chiến, hãy lắng nghe tiếng kêu của lương tâm mình, đừng khép kín trong những lợi lộc riêng tư, nhưng hãy nhìn tha nhân như một người anh chị em và can đảm quyết liệt đi theo con đường gặp gỡ và thương thuyết, vượt thắng sự đối nghịch mù quáng. Cũng vậy, tôi hết sức nhắn nhủ cộng đồng quốc tế, hãy thi hành mọi nỗ lực để thăng tiến không chút trì hoãn những sáng kiến rõ ràng cho hòa bình tại đất nước Syria, dựa trên đối thoại và thương thuyết để mưu thiện ích cho toàn thể nhân dân nước này. Ước gì người ta không bỏ qua một nỗ lực nào để bảo đảm việc giúp đỡ nhân đạo cho người bị thương tổn vì cuộc xung đột kinh khủng này, đặc biệt là những người phải di tản tại Syria và đông đảo những người tị nạn ở các nước láng giềng. Với các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang dấn thân xoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng, ước gì họ được bảo đảm khả năng cung cấp sự cứu trợ cần thiết. Về phần chúng ta có thể làm gì cho hòa bình trên thế giới? Như Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tái tạo những quan hệ sống chung trong công lý và tình thương. Ước gì một loạt những dấn thân cho hòa bình liên kết tất cả những người thiện chí với nhau. Đó là một lời mời gọi khẩn thiết và mạnh mẽ mà tôi gửi đến toàn thể giáo hội công giáo, nhưng tôi cũng nới rộng tới tất cả các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác, những người nam nữ thuộc mọi tôn giáo và cả những anh chị em không tín ngưỡng, rằng hòa bình là một thiện ích vượt qua mọi hàng rào vì là một thiện ích của toàn thể nhân loại. Tôi lớn tiếng lặp lại rằng, không phải nền văn hóa đụng độ, nền văn hóa xung đột xây dựng sự sống chung nơi các dân tộc và giữa các dân tộc với nhau, nhưng là nền văn hóa của gặp gỡ, nền văn hóa đối thoại. Nền văn hóa này là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ước gì tiếng kêu hòa bình vọng lên cao để đạt tới con tim của mọi người và tất cả hãy từ bỏ khí giới và để cho mình được khát mong hòa bình hướng dẫn. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi đã quyết định ấn định cho toàn thể giáo hội ngày 7 tháng 9 này, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và Trung Đông, cũng như trên toàn thế giới. Và tôi cũng mời gọi cả những anh chị em Kitô không công giáo, và cả những người thuộc các tôn giáo khác, và những người thiện chí, tham gia sáng kiến này theo thể thức họ coi là thích hợp nhất. Ngày 7 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô này, từ 19 giờ đến 24 giờ, chúng ta sẽ họp nhau cầu nguyện trong tinh thần thống hối để khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình cho quốc dân Syria yêu quý và cho tất cả những tình trạng xung đột và bạo lực trên thế giới. Nhân loại đang cần những cử chỉ hòa bình và được nghe những lời hy vọng và hòa bình. Tôi xin tất cả các giáo phận, ngoài việc sống ngày ăn chay vừa nói, cũng hãy tổ chức một buổi phụng vụ nào đó theo ý hướng ấy. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria giúp chúng ta đáp trả bạo lực, xung đột và chiến tranh bằng sức mạnh của đối thoại, hòa giải và yêu thương. Người là mẹ, xin mẹ giúp chúng ta tìm được hòa bình. Tất cả chúng ta là con cái của mẹ. Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con vượt qua được cả những giờ phút khó khăn này và dẫn thân mỗi ngày xây dựng trong mọi môi trường một nền văn hóa chân thực của gặp gỡ và hòa bình. lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Xin tất cả chúng ta hãy cầu nguyện, lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ phong chân phước hôm 31 tháng 8 vừa qua cho cha Vladimir Gica, linh mục giáo phận, sinh tại Istanbul và tử đạo tại Bucharest, Romania năm 1954. Và lễ phong chân phước ngày 2 tháng 9 năm 2013 cho cha Antonio Franco, giám chức bản quyền của hạt Santa Lucia del Mela, sống giữa thế kỷ thứ 16 và 17. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì những chứng nhân gương mẫu này của tin mừng. Đức Thánh Cha nhắc đến ngày bảo tồn thiên nhiên do Hội đồng Giám mục Italia đề xướng từ hành Chủ nhật mùng 1 tháng 9 vừa qua với chủ đề Gia đình giáo dục bảo tồn thiên nhiên. Ngài cũng mời gọi mọi người hiệp với các tín hữu ở Siracusa trên đảo Sicilia trong lễ kỷ niệm 60 năm Đức Mẹ khóc tại đây. Tin Cara Syria. Chầu Thánh Thể liên tục hàng đêm cầu nguyện cho hòa bình. Trước mối nguy hiểm và tương lai bất định, thì vũ khí mạnh mẽ để chống lại sự dữ của chiến tranh và khủng bố là cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Một cộng đoàn đại kết ở tu viện Thánh Giacobbe tại Cara, thành phố nằm giữa Damascus và Homs, gồm 20 tu sĩ nam nữ thuộc 8 quốc tịch, Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Syria, Liban, Chile, Venezuela và thuộc nhiều hệ phái Kitô giáo khác nhau, đã quyết định cầu nguyện liên tục nhiều ngày. Cha Daniel Mees, một linh mục công giáo người Bỉ, người đứng đầu cộng đoàn, cho biết, từ ngày 29 tháng 8 vừa qua và trong những ngày kế tiếp, cộng đoàn liên tục chầu Thánh Thể hàng đêm vì ý thức mạnh mẽ của lời cầu nguyện và niềm tin vào Chúa quan phòng. Hiện nay, cộng đoàn đang cho một số gia đình Hồi giáo, khoảng 20 người, trú ngụ. Họ đến tu viện tìm nơi trú ẩn để tránh cuộc xung đột dân sự đang diễn ra. Nhưng hiện nay, cả tu viện đang gặp nguy hiểm. Cha Daniel nói, cho đến nay, chúng tôi đã thoát khỏi cuộc chiến, bởi vì cả chính phủ và các nhóm đối lập đã bảo vệ và giữ an toàn chúng tôi một cách nào đó. Họ biết chúng tôi chuyên cầu nguyện và rất hiếu khách. Ngày càng có thêm các nhóm khủng bố và chiến binh jihad. Họ đang trở nên mạnh mẽ và cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể là mục tiêu của một cuộc tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng chúng tôi có thể đi đâu được? Cả cộng đoàn đã quyết định ở lại và cầu nguyện, tin tưởng và hy vọng. Vào thời điểm nhạy cảm này, khi một cuộc tấn công quân sự của các lực lượng phương Tây dường như sắp xảy ra, cộng đoàn đại kết Cara đưa ra lời kêu gọi hòa bình, kêu gọi Tây Phương hãy hành động một cách khôn ngoan, có trách nhiệm và theo chân lý. Cha nhấn mạnh, tấn công quân sự không bao giờ là giải pháp cho hòa bình, nhưng chỉ gây ra hận thù. Syria cần phải trở lại với các giá trị đã luôn được sống từ bao thế kỷ nay của lịch sử, đó là sự chung sống hòa hợp giữa các nhóm dân tộc và tôn giáo khác nhau, lòng tốt, lòng hiếu khách và tình đoàn kết đã luôn là đặc trưng của xã hội Syria. Tin Vatican. Đối thoại liên tôn và liên văn hóa là hoạt động chính của Liên minh châu Phi. Thủ đô Ethiopia là nơi diễn ra cuộc đối thoại này vào hôm 26 tháng 8 vừa qua. Một hội thảo mới được tổ chức tại trụ sở của Liên minh châu Phi ở Addis Ababa dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đối thoại Liên tôn giáo và Liên văn hóa quốc tế, Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz, gọi tắt là KAISIIT. Hội thảo này là một phần trong chương trình 3 năm mang tên Hình ảnh người khác, có mục tiêu là học cách đưa ra một hình ảnh khách quan về người khác. Năm 2013, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, năm 2014 vào các phương tiện truyền thông và năm 2015 vào các trang web. Cuộc hội thảo đầu tiên dành cho châu Âu và Trung Đông đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 vừa qua tại Vienna, với sự tham gia của 130 chuyên gia. Và bây giờ đến lượt châu Phi. Các cuộc hội thảo ở cấp châu lục khác đã được dự kiến cho châu Á và châu Mỹ trong khi một hội nghị chung sẽ được tổ chức tại Vienna vào ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2013. KICS được khánh thành vào tháng 11 năm 2012 với sự tham dự của Đức Hồng Y Jean-Louis Storan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn. Trung tâm này nhằm mục đích tạo điều kiện, tăng cường và khuyến khích đối thoại giữa những người theo các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, để cải thiện hợp tác, tôn trọng tính đa dạng, công lý và hòa bình. Quốc vương Saudi Arabia đã cho Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 biết về dự án của ngài từ năm 2007. Đối với Đức Hồng Y Toran, trung tâm KICS đem lại cơ hội đề cập đến nhiều chủ đề, bắt đầu với sự tự do tôn giáo dưới mọi hình thức cho mọi người, mọi cộng đồng và mọi nơi. Về phần mình, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác định rằng trung tâm không phải là một tổ chức của Saudi Arabia, nhưng là một tổ chức quốc tế độc lập được Liên Hiệp Quốc công nhận, là một không gian đối thoại mà Tòa Thánh hy vọng có thể phát huy kinh nghiệm và thẩm quyền của mình trong lĩnh vực này. Tin Syria. Tuần lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Syria. Từ ngày 30 tháng 8 vừa qua, một tuần lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Syria do sáng kiến của Hội Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội lâm nguy được bắt đầu và kéo dài đến mùng 6 tháng 9 tại 17 quốc gia có trụ sở của hội này. Văn phòng của Hội Giáo hoàng này tại Pháp cho biết, theo kế hoạch, đến tháng 10, tuần lễ cầu nguyện này mới diễn ra, nhưng những sự kiện gần đây đã khiến cho họ phải tổ chức sớm hơn. Họ nói rằng, chúng ta không thể chờ đợi. Bây giờ là lúc cầu nguyện cho hòa bình của dân tộc Syria. Các anh chị em chúng ta ở Syria đang cần có hòa bình hơn bao giờ hết. Mỗi ngày có một ý nguyện cụ thể để cầu nguyện cho hòa bình và thoát khỏi sự can thiệp quân sự của các nước Tây Phương. Tuần lễ cầu nguyện này nhằm hiệp thông với lời cầu nguyện không ngừng vẫn luôn tiếp tục trong tất cả các cộng đoàn Kitô hữu ở Syria. Bản tin do hội trợ giúp các giáo hội lâm nguy soạn thảo và gửi đến tất cả các tín hữu trên toàn thế giới, cầu xin Thiên Chúa ban cho Syria một tương lai hòa bình dựa trên công lý cho mọi người, như sau. Lạy Thiên Chúa từ bi thương xót, xin nghe tiếng kêu của dân tộc Syria, xin thêm sức cho những ai đang đau khổ vì bạo lực, an ủi những ai đang khóc than người thân đã mất, xin ban sức mạnh cho các nước xung quanh để họ chăm sóc và giúp đỡ những người tị nạn. Xin hoán cải con tim của những người đang cầm súng và bảo vệ những ai đang xây dựng hòa bình. Lạy Thiên Chúa hy vọng, xin hướng lòng các nhà lãnh đạo để họ chọn hòa bình thay vì bạo lực và tìm kiếm sự hòa giải với kẻ thù. Xin Chúa thức tỉnh nơi giáo hội toàn cầu sự đồng cảm với dân tộc Syria và ban cho chúng con hy vọng về một tương lai hòa bình dựa trên công lý cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là vị hoàng tử bình an và ánh sáng thế gian. Amen.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày và nhận định của Vũ Văn An về đức tin quốc vụ khanh tòa thánh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vị chức sắc được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm vào chức vụ hàng đầu trong nền hành chánh giáo hội là Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, vị chức sắc không lạ lùng gì đối với dư luận Việt Nam qua nhiều cuộc thường thuyết giữa Vatican và Việt Nam trong nhiều năm trước. Mặc dù Đức Thánh Cha là nguyên thủ quốc gia, nhưng quốc vụ khanh thường hành xử như người cầm đầu chính phủ, cả trong các vấn đề đối nội lẫn trong các liên hệ ngoại giao của giáo hội, biến ngài gần như một thủ tướng. Hiện là sứ thần tòa thánh tại Venezuela, Đức Tổng Giám mục Parolin vốn là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng liên hệ tới việc lên khuôn cho nhiều giải pháp của Vatican đối với các thách đố chính trị hoàn cầu hết sức chủ yếu trong hai thập niên qua. Đức Tổng Giám mục Parolin cũng được coi là một nhà hành chánh có tài và hữu hiệu, từng giữ chức Phó Bộ trưởng Ngoại giao trong các năm 2002 tới 2009. Trong vai trò này, Ngài thường hành sự một cách không chính thức như là thương thuyết gia hàng đầu của Vatican với thế giới bên ngoài. Ký giả kỳ cựu về Vatican là Andrea Tonielli vào ngày 30 tháng 8 cho rằng việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Parolin vào chức quốc vụ khanh tòa thánh nói lên ít nhất hai điểm quan trọng liên quan tới chiều hướng quản trị giáo hội của Đức Thánh cha Francisco. Thứ nhất, nó cho thấy dù Đức Thánh cha Francisco cố gắng hoạch định một cuộc cải tổ tại Vatican, nhưng ngài không có ý định khởi đi từ số không. Thay vào đó, Đức Tổng giám mục Parolin sẽ là người tái khởi động hệ thống điều hành của Vatican trở lại thời kỳ lúc nó còn được coi là hữu hiệu. Ngài vốn là người trong cuộc rất hiểu việc, nhưng lại không bị liên lụy gì tới những bế tắc tài tiếng nhất về quản trị từng diễn ra dưới thời Đức Hồng Y Tarsicio Bettone. Các bế tắc này bao gồm vụ rắc rối xảy ra năm 2009, chung quanh việc rút phạt tuyệt thông cho một giám mục từng bác bỏ việc diệt chủng người Do Thái, cũng như vụ tai tiếng rò rỉ ở Vatican. Các vụ này gộp lại với nhau đã khiến nhiều vị giáo phẩm cao cấp khắp thế giới bất mãn và một cách gián tiếp đã thúc đẩy các hồng y cử tri bầu người ngoại quốc Argentina làm giáo hoàng. Việc chọn một người Ý, Đức Tổng giám mục Parolin vốn là người Ý, xem ra cũng xác nhận điều này. Đức Thánh cha Francisco không có ý định hoàn toàn lật đổ nền văn hóa truyền thống của Vatican. Mặt khác, việc chọn lựa này cho thấy Đức Thánh cha Francisco không muốn khả năng ngoại giao của giáo hội bị lu mờ trong khi ngài phải đương đầu với các thách đố nội bộ. Ngay lập tức, Đức Tổng giám mục Parolin sẽ trở thành phát ngôn viên hàng đầu của giáo hội trong các vấn đề quốc tế nóng bỏng như các cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria và Ai Cập. Ngài có nhiều kinh nghiệm tại vùng này. Chỉ đơn cử việc ngài làm đại diện của Tòa Thánh tại hội nghị Annapolis năm 2007 về Trung Đông do chính phủ Bush triệu tập. Mặt khác, các quan sát viên Vatican lâu đời nhận định rằng bất cứ ai được bổ nhiệm vào chức quốc vụ khanh dưới quyền Đức Thánh cha Francisco cũng sẽ không phải là nhân vật quyền thế giống như thời hai vị giáo hoàng tiền nhiệm, vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, Đức Thánh cha Francisco là vị giáo hoàng đích thân cầm cân nảy mực mọi chuyện, một điều khiến ngài ít bị lệ thuộc vào các tùy viên. Thứ hai, tân hội đồng gồm 8 hồng y khắp thế giới, do Đức Thánh cha Francisco công bố hồi tháng 4, sẽ trở thành hội đồng cố vấn quan trọng nhất, có tính chủ yếu trong các quyết định then chốt về chính sách, khiến văn phòng quốc vụ khanh giảm khá nhiều vai trò trong khía cạnh này. Theo chiều hướng đó, quốc vụ khanh dưới thời Đức Thánh cha Francisco sẽ hành xử như một trưởng tham mưu hơn là một phó giáo hoàng. Sinh tại miền Veneto, Ý, Đức Tổng giám mục Parolin ngoài tiếng Ý còn thông thạo tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Trước đây, ngài từng phục vụ tại các tòa sứ thần ở Mexico và Nigeria và đã phụ trách về vùng Nam Âu tại văn phòng quốc vụ khanh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Vũ Văn An về Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, tân quốc vụ khanh tòa thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội là dân Thiên Chúa, bao gồm mọi dân tộc, có luật lệ là tình yêu thương đại đồng, có sứ mệnh loan báo Chúa Kitô là dấu chỉ, muối men và ánh sáng dẫn đưa mọi người đến với Thiên Chúa và tiến về quê hương Thiên Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, giáo hội dân của Thiên Chúa như công đồng chung Vaticano đệ nhị và giáo lý hội thánh công giáo định nghĩa. Đức Thánh Cha đã khai triển bài giáo lý bằng các câu hỏi. Trả lời câu hỏi giáo hội là gì, Đức Thánh Cha nói. Trước hết, nó có nghĩa là Thiên Chúa không thuộc riêng một dân tộc nào, bởi vì chính người mời gọi chúng ta, triệu tập chúng ta, mời gọi chúng ta là thành phần dân của người, và lời mời gọi này hướng tới tất cả mọi người không phân biệt, bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa muốn ơn cứu rỗi cho mọi người. Chúa Giê-xu không nói với các tông đồ và chúng ta làm thành một nhóm độc hữu, một nhóm ưu tú. Chúa Giê-xu nói, hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Thánh Phao-lô khẳng định rằng, trong dân của Thiên Chúa, trong giáo hội, không còn Do Thái, Hy Lạp, bởi vì anh em tất cả là một trong Chúa Giê-xu Kitô. Tôi cũng muốn nói với người cảm thấy xa Thiên Chúa và giáo hội, với người sợ hãi hay thờ ơ, với người nghĩ rằng không còn có thể thay đổi được nữa. Chúa cũng mời gọi bạn là thành phần của dân người, và Chúa làm điều này với lòng kính trọng lớn và tình yêu thương. Người mời gọi chúng ta làm thành phần của dân này, dân của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi thứ hai. Làm thế nào để trở thành chi thể của dân Thiên Chúa? Và Ngài trả lời, không phải qua việc sinh ra thể lý, mà qua một cuộc sống mới. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu nói với ông Nicodemo rằng, cần phải sinh ra từ bên trên, từ nước và từ thần khí để vào nước Thiên Chúa. Chính qua bí tích rửa tội mà chúng ta được đưa vào dân tộc này, qua niềm tin nơi Chúa Kitô là ơn Thiên Chúa ban, và nó phải được dưỡng nuôi và làm cho lớn lên bằng toàn cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem, tôi làm thế nào để cho đức tin mà tôi đã nhận trong bí tích rửa tội được lớn lên? Tôi làm thế nào để cho nó lớn lên? Đó là một câu hỏi khác. Câu hỏi thứ ba là, đâu là luật của dân Thiên Chúa? Đức Thánh Cha trả lời, đó là luật yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân theo giới răn mới Chúa ban cho chúng ta. Tuy nhiên, một tình yêu không phải là thuyết duy tình cảm cằn cỗi hay là một cái gì mơ hồ, mà là việc nhận biết Thiên Chúa như là Chúa duy nhất của cuộc sống, đồng thời là việc tiếp nhận tha nhân như là người anh em thật bằng cách thắng vượt các chia rẽ, các tranh đua, các hiểu lầm, các ích kỷ. Cả hai đi chung với nhau. Chúng ta còn phải đi biết bao nhiêu đường để sống luật mới này một cách đúng đắn, luật của Chúa Thánh Thần, đấng hành động trong chúng ta, luật của tình bác ái, của tình yêu thương. Khi chúng ta nhìn thấy trên báo chí hay truyền hình, chúng ta thấy biết bao nhiêu chiến tranh giữa các tín hữu Kitô. Làm sao có thể hiểu được điều này? Nhưng trong các khu phố, trong các nơi làm việc, có biết bao nhiêu chiến tranh vì thèm muốn, ghen tương. Cả trong chính gia đình cũng có biết bao nhiêu chiến tranh bên trong. Chúng ta phải xin Chúa làm cho chúng ta hiểu rõ ràng luật của tình yêu này. Thật là tốt lành, xinh đẹp biết bao khi chúng ta yêu nhau như anh em đích thật. Điều đó thật đẹp biết bao. Hôm nay chúng ta hãy làm một điều. Có lẽ tất cả chúng ta đều có thiện cảm hay không thiện cảm, và có lẽ có nhiều người trong chúng ta giận dữ với vài người. Ít nhất, chúng ta hãy nói với Chúa, lạy Chúa, con giận ông này, bà này quá. Con cầu nguyện cho ông ấy, cho bà ấy. Con xin Chúa. Cầu nguyện cho những người chúng ta giận. Đó là một bước tiến đẹp trong luật yêu thương này. Hôm nay, chúng ta hãy làm điều đó nhé. Câu hỏi thứ tư liên quan tới dân Chúa. Dân Chúa có sứ mệnh đem niềm hy vọng và ơn cứu độ của Thiên Chúa vào trong thế giới, là dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng mời gọi tất cả vào tình bạn với người, là men làm dậy tất cả bột, là muối trao ban hương vị và giữ cho khỏi hư thối, là ánh sáng chiếu soi. Chung quanh chúng ta, chỉ cần mở báo ra, tôi đã nói là chúng ta thấy rằng có sự hiện diện của sự dữ, quỷ hành động. Nhưng tôi muốn nói lớn tiếng rằng Thiên Chúa mạnh hơn. Anh chị em có tin điều này không? Tin rằng Thiên Chúa mạnh hơn không? Nhưng chúng ta hãy cùng nhau nói điều đó. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau nói điều đó. Thiên Chúa mạnh hơn. Rồi Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Và anh chị em có biết tại sao Chúa mạnh hơn không? Bởi vì người là Chúa duy nhất. Và tôi cũng muốn thêm rằng, thực tại đôi khi đen tối bị ghi dấu bởi sự dữ, nhưng có thể thay đổi nếu chúng ta là những người đầu tiên đem ánh sáng phúc âm vào, nhất là với cuộc sống chúng ta. Nếu trong một sân vận động, chúng ta hãy nghĩ tới sân vận động Roma hay sân vận động Thánh Lorenzo ở Buenos Aires, trong một đêm tối trời có một người thắp lên một ánh sáng, thì người ta chỉ thấy một chút. Nhưng nếu cả 70.000 khán giả, mỗi người đều thắp lên ánh sáng của mình, thì sân vận động sáng lên. Chúng ta hãy làm cho cuộc sống của chúng ta là một ánh sáng của Chúa Kitô. Cùng nhau, chúng ta sẽ mang ánh sáng phúc âm vào trong toàn thực tại. Câu hỏi sau cùng, đâu là mục đích của dân Chúa? Mục đích là nước Thiên Chúa đã được chính Thiên Chúa bắt đầu trên trái đất và phải được trải rộng cho tới ngày thành toàn, khi Chúa Kitô, sự sống của chúng ta sẽ tái xuất hiện. Khi đó, mục đích là sự hiệp thông tràn đầy với Chúa, chúng ta cùng với Chúa bước vào trong chính cuộc sống của Thiên Chúa, nơi chúng ta sẽ sống niềm vui tình yêu vô cùng của Người, niềm vui tràn đầy. Anh chị em thân mến, là giáo hội, là dân của Thiên Chúa, theo chương trình tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa Cha, có nghĩa là men của Thiên Chúa trong nhân loại này, có nghĩa là loan báo và đem ơn cứu rỗi của Thiên Chúa vào trong thế giới này của chúng ta. Ước chi giáo hội là nơi của lòng thương xót và niềm hy vọng của Thiên Chúa, nơi mỗi người có thể cảm thấy mình được tiếp nhận, yêu thương và khích lệ sống theo cuộc sống tốt lành của tin mừng. Và để cảm thấy mình được tiếp đón, yêu thương, tha thứ và khích lệ, các cánh cửa của giáo hội phải luôn luôn rộng mở để mọi người có thể đến, và chúng ta phải ra khỏi các cửa ấy và loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta chia sẻ với nhau về nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Nguyên nhân thứ nhất là thành kiến. Nguyên nhân thứ hai là sự phóng chiếu. Đó là lòng nghĩ sao thì nhìn thấy vậy. Đặng Thế Dũng xin nói thêm về nguyên nhân này, sự phóng chiếu. Phải, nỗi bất an, lo sợ sâu kín bên trong có thể làm cho mỗi người thấy hay nghĩ đến hoặc nói ra cái điều mình đang có trong đầu. Phóng chiếu là thế. Anselm Grün, đan viện phụ và tiến sĩ thần học người Đức, đã nhiều năm đồng hành thiêng liêng và chữa trị tâm lý. Trong cuốn sách có tựa đề Chinh phục sự tự do nội tâm, đã nêu lên lập luận của Epictet về sự xét đoán như sau. Tâm lý học hiện đại cho rằng những ý tưởng của chúng ta trên sự vật quy định sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy thực tại một cách khách quan, nhưng qua những cặp kính đặc biệt, thường một cách vô thức, chúng ta phóng chiếu những chờ mong hoặc những nỗi sợ hãi của mình tới các sự vật. Chính như thế đó mà chúng ta nhìn những người chung quanh qua cặp kính phóng chiếu ấy. Chúng ta phóng ra trên họ những khuyết điểm của mình và suy diễn sai lệch cách hành động của họ. Câu chuyện khá khôi hài của Vanslavik về cái rìu cho chúng ta hiểu thêm về sự phóng chiếu này. Một người không tìm thấy cái rìu của mình, ông bắt đầu nghi ngờ người hàng xóm đã đánh cắp, và cứ thế trong nhiều ngày, ông nhìn người ấy với cặp mắt ngờ vực. Lòng nghi ngờ người hàng xóm cứ lớn dần, và ông nhìn thấy mỗi cử chỉ hành động của người kia xác minh cho sự nghi ngờ đó. Cuối cùng, ông chạy sang nhà người hàng xóm, đấm cửa và hét lớn. Thôi được, mày cứ giữ lại cái rìu đáng nguyền rủa của mày đi. Một câu chuyện rất tiêu biểu và đáng buồn khác của sự nghi ngờ, thành kiến, rỉ tai, được thể hiện trong vở kịch Othello của đại văn hào Shakespeare. Othello rất tha thiết yêu thương vợ mình là Desdemona. Và một hôm, hoàng tử Iago đã bịa đặt và nói nhỏ vào tai Othello rằng, vợ anh không chung thủy. Lòng tin của chàng bị lung lay. Thành kiến đã sẵn, thêm lời rỉ tai tàn nhẫn đã gieo vào lòng Othello sự nghi ngờ lòng trong sáng của vợ. Chỉ một dấu hiệu nhỏ, như chiếc khăn tay rơi ngoài vườn, cũng làm cho chàng nghi ngờ và tin vào lời rỉ tai hơn nữa. Chàng đã trở nên mù quáng, mất hết sự sáng suốt. Trong cơn nghi nan tột độ, Othello đã siết cổ người vợ vô tội đáng thương của mình. Tan nát, đổ vỡ, đau thương cũng do thành kiến và những lời rỉ tai vô trách nhiệm. Có lẽ vì để che lấp điều mình không muốn thừa nhận nơi chính mình, hay để đánh trống lảng, làm lạc hướng sự chú ý. Vì thế, người ta chĩa mũi dùi vào kẻ khác. Chuyện mình giấu ngược giấu xuôi, chuyện người vạch lá tiệp sâu ít gì. Đây là vấn đề muôn thuở, dễ dãi với bản thân, với người mình yêu, mình thích. Cố ý hay vô thức không thấy hay không muốn thấy, không muốn nhận những sai sót. Hơn nữa, còn bao che giấu giếm, đưa ra hàng ngàn lý lẽ để biện minh. Trái lại, tỏ ra rất tích cực, rất khắt khe và thấy rất rõ những sai sót của người khác. Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người ta cứ phanh tìm như thóc lẫn trong gạo, còn lỗi ta cứ che giấu như kẻ cờ gian bạc lận, thu giấu quân bài. Chúng ta hãy cố gắng để dẹp bớt sự phóng chiếu này, và như thế chúng ta bớt được nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực, để cho ngôn từ của chúng ta mỗi ngày một ít tiêu cực hơn. Một trong những nguyên nhân khác nữa của ngôn từ tiêu cực là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan, thiên lệch. Có thể vo tròn bóp méo mọi điều cho vừa, cho khớp với ý nghĩ và tình cảm của mình. Chuyện kể ngày xưa bên Trung Quốc, có một ông quan rất được nhà vua sủng ái. Ngày kia, thiên hạ đem dâng cho nhà vua một món sơn hào hải vị. Thấy vậy, ông quan này bèn xơi trước một bát. Nhà vua nghe biết liền khen, rõ thật là bậc trung thần, ăn trước để xem trong món sơn hào hải vị ấy có thuốc độc hại trẫm hay không. Thời gian sau, ông quan này bị thất sủng. Ngày kia, thiên hạ cũng đem dâng cho nhà vua một món sơn hào hải vị. Thấy vậy, ông quan này cũng xơi trước một bát. Khi nghe biết, nhà vua bèn đùng đùng nổi giận và quát mắng. Rõ thật là đồ khinh quân phản phúc. Dám xơi trước, chẳng còn kính nể gì trẫm nữa. Không những phải tội chết, mà còn phải tru di tam tộc. Đúng là yêu nên tốt, ghét nên xấu. Làm sao biết được lòng người mà ứng xử đây? Những lời nhận định của chúng ta về người khác thường bị lăng kính yêu ghét làm lệch lạc. Vì thế, khi nghe điều gì, chúng ta cần tìm hiểu mối quan hệ của người nói với đối tượng họ nói, và những gì họ nói với sự tỉnh thức mà một số người khôn ngoan, những triết gia, các doanh nhân cũng như các nhà tâm lý sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu rõ hơn qua những nhận định khá rõ nét sau đây. Một người có giá trị hay đạo đức thật sự không cần phải chen lấn với người khác, mà nằm ở chỗ làm cho người khác lớn lên, giúp cho người khác nổi bật, đèn cùng sáng, chuông cùng vang, chứ không phải dập tắt đèn người khác. Hiểu nhân tình thế thái, nên Khổng Tử đã nhận định, người phụng sự điều nhân, muốn lập thân thì lập cho tất cả mọi người, muốn thành đạt thì thành đạt cho tất cả mọi người. Bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức khiến mình hành động mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Kẻ nào mưu cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hoại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ không được hạnh phúc. Còn những kẻ nói xấu người khác là chính người ấy cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy rồi. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Chúc các bạn trẻ bắt đầu từ ngày hôm nay hãy nhìn về nội tâm mình. Hãy kiểm xem những lời nhận định của chúng ta về người khác có bị lăng kính yêu ghét hay những định kiến làm lệch lạc hay không. Chúc các bạn một ngày sống vui tươi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sống một đời cho Chúa, đường thế này dặm đường trường xa, đôi chân mòn gót nhỏ bao hao gầy, đường xa vạn lý. Sống một đời cho Chúa, đường trần gian con đường mưa gió, xin Chúa là nhịp của một đời trường khúc du ca. Con xin hiến dâng lên Ngài đời con như lạy lễ, con xin khắc ghi trong hồn lời thề chung kiên ngàn năm.
Quý vị và các bạn thân mến, có ba người đàn ông vẻ mặt buồn bã đến gặp bác sĩ tâm lý để xin tư vấn về tình trạng tồi tệ của mình. Họ kể lể với bác sĩ hồi lâu về bệnh tình của mình và xin bác sĩ một lời khuyên. Thưa bác sĩ, làm thế nào để chúng tôi có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc? Bác sĩ nhìn ba người đàn ông với ánh mắt đầy thông cảm, rồi ông hỏi, trước tiên, các ông hãy nói xem, thật sự các ông đang sống vì điều gì? Người đàn ông thứ nhất nói, quả thật, tôi còn trẻ, chưa muốn chết, nên tôi buộc phải sống. Kế tiếp, người đàn ông thứ hai cũng giải bày về mục đích của đời sống mình. Ông nói, bởi vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì thế mà tôi phải tồn tại trên cõi đời này. Còn người đàn ông cuối cùng thì chân thành nói, tôi có một gia đình, vợ và con cái đang cần tôi chăm sóc. Vì thế mà tôi phải sống và hoàn thành trách nhiệm ấy. Sau khi lắng nghe các vấn đề của cả ba người, bấy giờ vị bác sĩ mới ân cần nói, sợ gì các ông không có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc vì các ông chỉ sống trong sự sợ hãi, khoanh tay chờ đợi một ngày mai thay đổi và sống với trách nhiệm bất đắc dĩ. Muốn có một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc, các ông cần phải có lý tưởng và ước mơ, cần tạo cho mình năng lực sống dồi dào và phong phú. Quý vị và các bạn thân mến, vấn đề và bệnh lý của ba người đàn ông nói trên cũng là vấn đề của rất nhiều người trong xã hội hôm nay. Người ta sống không lý tưởng, không mục đích và kéo lê cuộc đời cho qua hết tháng ngày. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế đừng sống hoài phí mà hãy sống có trách nhiệm và sống cho ra sống. Ví như đoàn toa xe lửa dài chạy được là nhờ có đường ray. Con tàu lớn giữa biển mênh mông vẫn có thể đi đến bến bờ an toàn vì có chiếc la bàn. Muốn có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc, chúng ta phải biết định hướng. Sống có lý tưởng và ước mơ thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn cần phải có trí lực để thực hiện ước mơ đó. Con người chúng ta được ân ban cho hai món quà vô giá, đó là sự sống và tình yêu. Nỗi trăn trở của chúng ta là làm sao để sống cho tròn đời trong một tình yêu viên mãn. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường sống đích thực. Người nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu là đường đưa ta đến nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chúa Giêsu cũng là sự thật để giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi nghi ngờ, và Người cũng là con đường để dẫn đưa chúng ta tiến vào hưởng hạnh phúc đời đời. Khi tuyên xưng Chúa Giêsu là con đường đưa tới hạnh phúc, chúng ta được mời gọi bước lên con đường hẹp của tin mừng để tiến sâu vào sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa bằng thái độ sống yêu thương bác ái. Khi xác tín Chúa Giêsu là sự thật và là sự sống, chúng ta được thôi thúc can đảm sống cho sự thật ấy bằng việc từ bỏ mọi tính hư nết xấu, từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về sống trong vòng tay yêu thương của Người. Chúa Giêsu được ví như người mục tử đã đến hiến mạng vì đoàn chiên, cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Muốn có được sự sống dồi dào, chúng ta phải kết hợp với Chúa Giêsu qua mầu nhiệm thánh thể. Vì khi lãnh nhận thánh thể là chúng ta lãnh nhận chính thịt máu Chúa Giêsu, lãnh nhận sức sống thần linh làm cho chúng ta trở nên bất tử và được sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, đường đời bao nhiêu ngã rẽ, phận người bao nỗi truân chuyên. Đôi lúc chúng ta cũng thiết tha muốn bước đi trên con đường của Chúa Giêsu, nhưng bản tính con người yếu đuối đã kéo ghì làm chúng ta sợ đau khổ, ngại hy sinh và chùn bước. Chúng ta được mời gọi trao phó cuộc đời mình cho tình yêu Chúa dẫn dắt. Một khi có Chúa đồng hành, chúng ta không còn lo sợ đường xa gian khổ và vững vàng tiến bước. Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa đường đời con đi với bao dự tính và ước mơ. Xin trao phó vận mệnh cuộc đời chúng con trong tay Chúa, để dù đường đời có xa xôi trắc trở, chúng con vẫn đi tới đích vì tin rằng Chúa đang chờ đợi chúng con ở cuối con đường. Amen.
Sa cho Chúa cuộc sống này dù bao vội vã, còn đây còn những gì bao hoang dại, hồn con yếu đuối, sống một đời cho Chúa đường trần gian xin lại lễ dâng Chúa tròn cuộc đời đường thập tự dệt lắm trong gai con xin hiến dâng lên ngài đời con như là hy lễ con xin khắc ghi trong hồn lời thề chung kiên ngàn năm con xin hiến dâng lên ngài đời con
trên phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.